Gòn ngày 30 tháng 12 năm 1972. Bất minh thế cảnh nhìn đau khổ, liễu giải thân hình vạn sự vô, thắc mắc tiền nhân vì nghịch cảnh, tâm người bất động vững cơ đồ. Con người ở thế gian nó không hiểu rõ cái thế cảnh sanh ly tử biệt, nó bất minh nên cho đó là sự đau khổ. Nhưng mà cái chuyện sắp đặt chuyển kiếp của người ta ở bên trên nó không thấu đáo được, cho là đau khổ cái than gián hoài. Mà mình hiểu được cái bản thân của mình sanh lão bệnh tử rồi đi đến đâu, sẽ về đâu, những sự không có cái gì thắc mắc hết, vạn sự đều hư vô, không còn cái gì thắc mắc. Những người ở thế gian thắc mắc triền miên vì nghịch cảnh, là cái tham của mình nuôi cái tham động loạn thì nó gặp phải nghịch cảnh, là mình muốn quá trướng mới muốn không được, mới cho đó là nghịch cảnh. Cái đó là luôn luôn nó thắc mắc. Cũng như bây giờ các bạn tu ở đây muốn gặp ông tiên, muốn gặp ông Phật liền thì không được, rồi ở trong đó nó cũng là thắc mắc. Do cái gì? Do cái tham. Tâm người bất động dựng cơ đồ, lúc mà mình tu tới thanh tịnh bất động rồi đó thì vạn sự trong cái không nó phải biến trở về có, cái đó là cái cơ đồ vĩnh cửu. Thế gian thiên cảnh hư vô, tranh hùng đoạt giải lập mồ chôn thân. Thế gian cái thiên cảnh hư vô, cái gì nó cũng từ bi hỷ xả, cái gì cũng đi tới trở về không không. Ở thế gian thì tranh hùng đoạt giải lập mồ chôn thân, giết nhau để lập ra cái mồ chôn cái bản thân, mà không biết thì cái hồn nó đi tới đâu thì cứ cúng cái mã hoài. Bất minh trí tuệ xa gần, chạy theo ngoại cảnh tự lầm khổ đau. Không biết cái trí tuệ của mình phát triển đi tới xa tới mức nào, mà gần tới mức nào cũng không hiểu nữa, cứ chạy theo ngoại cảnh duy vật, theo vật chất thì tự lầm khổ đau, nó cuốn cuồng ở trong vật chất. Thấy mất cái này đau khổ, thấy mất cái kia đau khổ, cũng do cái bản tính tham sân si mà ra. Thiên tình quá đổi nhiễm màu, nhãn tiền báo ứng đối đầu bất minh. Rồi cái thiên tình là cái sự quá quá sanh sanh hiện tại đây, nó quá đổi nhiễm màu, người ta không thấy. Chứ còn nếu mà người ta thấy rõ, người ta biết cái tiền kiếp tôi đã đi chơi với ông nào, uống cà phê với ông nào, khứa láo với ông nào, ngày nay nó tai ngộ cũng có nữa, người ta biết trước mặt đây chứ không đâu hết. Nhưng mà người thế gian người ta không hiểu lấy nhau. Nhãn tiền báo ứng đối đầu bất minh, nghĩa là vợ chồng gặp nhau, tại sao tôi cứ ưng bà đó tôi không ưng bà khác, mà tôi mê ông kia lại tôi không mê ông khác, là cái chuyện đối đầu. Nhưng mà người ta không có minh cái chuyện vay trả xuống để kềm chế với nhau, tự sửa chữa để thăng tiến trở về quê xưa chốn cũ, chứ không phải xuống đây rồi củng cố địa vị ở thế gian. Nhưng mà người thế gian hay mê, họ mê cái tạm cảnh, họ tưởng là vĩnh cửu, thì đâm ra nhiều khi giết chóc lẫn nhau vì sự sai lầm. Nhưng mà phần hồn không có, không có sự sai lầm đó. Vợ chồng giành của ghen tình, vợ chồng cũng giành của ghen tình. Cha con ngôi vị bất minh chuyển quần, cha thì nói tao làm cha, tao lớn hơn mày, tao nói mày phải nghe. Nhưng mà phân ra ngôi vị không có biết cái chuyển quần của nó, là cái từ đứa con nó tới đây nó làm cái gì, nó tới nó dạy mình hay là mình dạy nó cũng không hiểu. Cho nên ngược lại, bây giờ chúng ta người ta tu tới bình tâm, người ta dồn xét thế ra trời đất sắp đặt nó bao vây xung quanh tôi mới được tiến. Nhờ con tôi mới học được sự kiên nhẫn là gì. Nhờ con tôi mới biết cần phải thanh tịnh nhiều hơn, phải điềm tĩnh nhiều hơn, mới xây dựng được cái gia đình và sửa đổi tâm tánh tôi, hầu ảnh hưởng cho xã hội. Thì lúc đó mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật. Xét ra duyên kiếp nhiều lần, sanh rồi lại diệt chuyển luân lập đời. Đó, lúc đó mình mới thấy cái duyên kiếp mà cha con gặp nhau đã nhiều lần rồi, vợ chồng gặp nhau cũng đã nhiều lần rồi, sanh rồi lại diệt mà chuyển luân lập đời, lập lại cái đời thế gian tạm đây. Tâm minh thế cảnh thoát lờ, tham sân động loạn người người đấu tranh. Nó cái tâm mà nó biết cái chuyện đời, tham thố về chuyện đời, thì nó tham sân động loạn rồi người người đấu tranh với nhau, người nào cũng muốn hơn người nào hết. Trí không chấp nhận thừa hành, sợ thần sợ thánh sợ ngành luyện tu. Nhiều người cũng không chấp nhận thừa hành những cái chuyện phương pháp mà tu sửa để đi lên tới thanh tịnh, sợ ông thánh nó không chịu, cái gì nó cũng phản đối hết. Nhưng mà cái thứ nhất là sợ ma, là sợ thần sợ thánh đó. Người ta nói mày không tin là ông thần thánh dặn họng mày, nó không tin thì Chúa bắt mày phạt mày, nó sợ chứ. Nhưng mà cái miệng nó nói nó không tin. Mà nhiều người nó sợ cái ngành luyện tu lắm, chuyện gì tôi phải tu, tu khổ cực, tôi không đi chơi được, tôi không coi đá banh được, tôi không coi hát được, bắt buộc đủ thứ, lo ngồi tu hoài, tôi không ăn nhậu được. Nó không biết cái chuyện đó là cái chuyện tạm, rồi nó sẽ gây những sự đau khổ ở về sau, cho nên nó sợ cái chuyện tu hành ghê lắm. Nhưng mà những người nào người ta sáng suốt, người ta mới chấp nhận tự tu, tự tiến, tự sửa chữa, đi tới thanh tịnh, người ta mới thấy hạnh phúc. Những người không chịu tu thì họ ham chơi vui cảnh tối mù, họ thích những cái chuyện tâm tối, trong cái xó tối họ thích lắm, xa cơ thất thế theo xu hướng đời đó, những cờ bạc này kia kia nọ, cái chuyện tối tâm thế gian không chấp nhận nữa, họ cũng chung vô, rồi họ xa cơ thất thế, rồi bị sự chỉ huy của người đời, người ta sai đi ở đi làm đủ chuyện đau khổ là tại vì họ đi vô cái sự tối tâm, nhưng mà bị loài người đè, người sự sáng suốt nó đè bẹp họ, chính họ đã đung đầu cái xó tối. Thần tiên diệu tánh thoát lời, khuyên hồn tạm bỏ cuộc đời giả tâm. Thần tiên thì luôn luôn kiên nhẫn, dùng cái diệu pháp mà nói những cái lời khuyên cái hồn của con người phải tạm bỏ cái cuộc đời giả tâm. Chính những nội tâm mình giả tâm, mình tự biện hộ chuyện này chuyện nọ để giành lấy sự sống hiện hữu, đó là cái giả tâm của mình. Mình bỏ đi, công khai đi, không sao hết. Phân minh pháp lý chỉ tầm, cái pháp lý nó phân minh lắm, nó chỉ cho mình tầm con đường sáng suốt, vượt lầm vượt sai. Tu càng ngày càng mở trí, càng thông minh, bộ đầu mở, ngũ tạng khai thông thì càng ngày càng sáng suốt, mình vượt được cái sự lầm sai chính mình đã tạo ra cho mình và tự biện hộ giữ lấy cái sự lầm sai đó. Bây giờ chúng ta tháo khoáng nó ra, mở nó ra, không có nuôi dưỡng nó nữa thì tự nhiên tất cả nó sẽ quy nguyên về chân chánh. Chính mình gắn luyện chuốt mài, sửa tâm sửa tánh có ngày khai minh đó, mình phải luyện lấy mình, sửa lấy mình, chuốt mài lấy mình thì cái tâm tánh của mình nó mới khai minh, nó mới hòa đồng với cái trời đất được. Vô vi pháp lý trở hình, không không mà có, chân tình mở mang. Các bạn tu ở đây đi trong cái vô vi pháp lý, trong cái không không mà khai thông. Trở hình là giúp cái bản thể long thần hộ mạng, cái điển nó đi lên trên quy nguyên về không không, nó mới dìu dắt được, nó giúp đỡ cái bản thể cái triển hạn sự sống ở thế gian, và nó tránh những cái tai nạn không đáng xảy tới. Không không mà có, thấy nó tu, nó lo tu, nhưng mà rốt cuộc nó cũng đủ ngày hai buổi, nó cũng sung túc cho nó không thua người ta. Có điển nó mới có tiền. Có điển là gì? Là sự sáng suốt. Sáng suốt thì nó làm mấy hồi, nó nói một câu cũng có sự sống nữa, nó giúp đỡ người ta. Nhưng mà nó không có tính toán thì tự nhiên cái sự đó nó sẽ đem lại cái kết quả tốt cho cái sự sống nó ở thế gian. Cho nên Đức Phật cũng vậy, Ngài đâu có làm cái gì giúp người ta, nhưng mà Ngài lo tu lấy Ngài, rồi Ngài đưa những cái diệu pháp, những cái lời nói thông minh để dìu dắt, mà chính mỗi người đều có, người ta mới thông cảm. Còn con người mà không có sự thông minh ở bên trong, không có bao giờ thông cảm được những lời nói của những vị trọn lành. Thương con cha mẹ phải vì, mỗi ngày hai buổi thân thì bất an, tùy tâm giữ thế lập đàn, ước mong con trẻ bình an suốt đời. Cha mẹ cũng như trời đất, như trời Phật, mỗi ngày hai buổi phải lận đận, phải lo lắng cho con, nhưng mà tùy tâm giữ thế lập đàn, phải tùy cái sự phát triển của nội tâm của mình, giữ cái thế lập một cái đường lối để sinh sống. Có người làm việc này, kẻ làm việc nọ, cũng ước mong con trẻ được bình an suốt đời, cũng cầu nguyện cho ơn trên hộ độ cho các con, cũng như cha mẹ chúng ta đã hộ độ chúng ta, trời đất đã hộ độ chúng ta, mà chúng ta không chịu theo cái chiều hướng đó thì chúng ta làm gây thêm sự đau khổ cho ta, gây ra sự oán thù người này tới người nọ, sanh ra chỉ sự giết chóc và nhầm lẫn. Làm người muốn đạt đến chữ hiếu trọn vẹn thì nên tự bảo trọng lấy thân thể cho đến phần hồn thì cha mẹ mới được yên vui. Chứ còn cái phần hồn mình không sáng suốt, không biết trời đất thì cha mẹ chết cũng không yên. Cho nên bội tín bùi ngùi, quên cha quên mẹ quên người mến ta, tình đời cách biệt tưởng xa, khi tâm bất động nó là bên ta. Đó, mình không nên bội tín cha mẹ mình sanh mình ra, trời đất đã cho chúng ta một cơ hội được sanh sống, chúng ta nên cảm ơn và tiếp tục đem lại cái sự sáng suốt mà cô bên trên đã cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta cũng như là người đại diện của trời đất, những người mến chúng ta là muốn xây dựng cho chúng ta, cũng là đại diện cho trời đất. Cho nên cái tình đời thấy cách biệt, mình tưởng nó là xa lắm, không đâu. Khi tâm ta bất động thì nó ở bên ta chứ không đâu hết. Không có gì quan trọng bằng phản lại tình thơ thương chân chính của cha mẹ cũng như trời Phật đã và đang dành cho mọi người. Kẻ đi trước đã có sẵn tình thương, chúng ta là người đi sau phải bồi bổ và xây dựng để làm cho tình thương ấy càng ngày càng đậm đà và cao quý hơn. Tu tâm dưỡng tánh quy quật, chân tâm không động không sờn không phai, tình thương chân thật lập đài, khai thông chuyển hóa thân ngài nửa nan. Đó, mình tu tâm dưỡng tánh, mình sửa cái nội bộ rối ren có bên trong của mình, thì cái tánh nó phải đi theo cái sự thông minh của phần hồn là chủ nhân ông ở trong bản thể, nó mới quy quần trở về không không. Cái chân tâm nó không động thì tự nhiên một lời nói của nó, một lời hứa của nó không có thay đổi. Cái tình thương chân thật nó mới lập được một cái đài văn minh cho hậu thế, khai thông chuyển hóa thì cái điển mình càng ngày càng lên, càng lên đi lên cao thì mình được khai thông lên trên, nó chuyển hóa, nó thay đổi cái phần trược điển ở bên trong bản thân của mình, thì mình thấy càng ngày càng nở nang, càng sáng suốt, càng văn minh hơn. Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc không động và tình thương. Cho nên cái tình thương, cái chỗ cao quý nhất, mà cái tình thương đó là phải tình thương không động, chứ không phải tình thương độc tài đối với một người hay là hai người, tình thương cho tất cả vạn vật. Cho nên chúng ta tu luôn luôn, chúng ta ai cũng có tâm. Nhiều khi các bạn công phu cầu chót, các bạn muốn dùng về cầu nguyện, các bạn nên Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái đó là cái sở nguyện của những người tu hành, muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chống cũ, muốn đưa cho họ đi lên trên bên trên để tự hưởng, tự sáng suốt và tự sửa chữa lấy họ. Thì cái đó mới là cái cao quý. Càng ngày càng lên thì càng không động, mà càng ngày càng xuống là càng động. Bởi vì cái văn minh ở bên trên, chúng ta đi theo dõi cái văn minh ở bên trên thì càng ngày chúng ta thấy càng tối tăm, chúng ta cần phải tiến. Mà xuống thế gian chúng ta thấy chúng ta sáng suốt hơn người khác, thì tự nhiên lần lần chúng ta trở nên độc tài, cái sáng suốt của chúng ta uy hiếp người tối tăm. Cho nên ở thế gian luôn luôn nó gặp khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo. Và trong cái lý do đó, cho nên các bạn tu rồi, từ bi hỷ xả, khai thông cái trược điển rồi, các bạn đi lên trên thì các bạn càng ngày càng tầm ánh sáng, chứ các bạn dạy gì mà đi tầm bóng tối. Nhưng mà những bóng tối đó nó phải nương dựa nơi ánh sáng, thì nó khi nó nương dựa nơi ánh sáng, ánh sáng chỉ tăng gia ánh sáng của bản thân nó đáp tới mình thì mình đưa nó lên trên, tùy theo khả năng, tùy theo mức độ tiến của nó. Cho nên Đức Phật tu ngài sửa lấy ngài, nhưng mà mọi người gần ngài rồi đó thì nhận thấy cái tâm hồn nó được khỏe khoắn. Tại sao? Cái sự ước nguyện và sự mong muốn của mình nó muốn tấn công tới bên Đức Phật và tới những người bạn đạo có thanh điển. Để chi? Muốn đi lên thiên cảnh và đi dạo chu du bồng lai thiên cảnh như người đã đoạt được, thì tự nhiên cái điển nó đáp tới thì cái thanh điển nó rút lên. Cho nên nhiều khi chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta là con người tu ở thế gian, nhưng mà gặp mặt, không gặp mặt thì nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng gặp mặt rồi cái thanh điển nó rút, nó hòa cảm, nó làm cho cái chân tâm của mọi người đều nhẹ nhàng, rồi khỏe khoắn và thơ thớ trong thâm tâm. Thì do đó cái sáng suốt của mình nó được mở, mình mới thấy là ở trong sự thấy, nó thấy cái thấy ở bên tâm của mình, chứ không có đem ra cho thiên hạ thấy được. Nội tâm của mọi người tự biết và tự xét với mình, chúng ta nên cầm tiến lên một bước nữa để cho sáng suốt hơn nữa. Cho nên do đó khi một khi gặp mặt giữa chúng tôi và các bạn, rồi các bạn trở về thấy công phu nó nhẹ nhàng. Vì cái lý do đó chúng ta là cầu tiến đi lên, cho không phải là đấu tranh hay là phân giai cấp hay là tìm ai giỏi ai dở. Không có ai giỏi hơn ai hết thảy. Người nào gắn công phu thì người đó được thanh lọc lấy họ. Mỗi người có một cái duyên kiếp riêng biệt, mỗi gia đình thì khác hẳn. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà tìm tới cái sự sáng suốt, thay vì chung vô trong cái bóng tối của sự tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Nó tạm mà thôi. Bây giờ chúng ta tham được của ai cũng mừng, trúng số ai cũng mừng, nhưng một thời gian sau rồi số tiền đó nó cũng tan mất. Rồi cái bản thân của chúng ta đây nuôi dưỡng cho nó phì da, rồi một ngày kia nó cũng phải tiêu diệt. Cái đó là cái tạm, mà trong đó nó cuốn cuồng ở trong cái luồng điển tham sân si hỷ nộ ái ố dục, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rồi sau này bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi tìm cái ánh sáng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chúng ta tăng trưởng cho nó đi lên trên. Thì cái sự gồ ghề của bản thể này nó sẽ quy tụ nơi cái khối thanh điển sáng suốt ở bên trên. Nó cũng lập thành một bản thể nhưng mà nó nhỏ hơn và nó đi đứng nhẹ nhàng. Nó không có bị sự kềm chế của bất cứ một ai, bởi vì chính nó đã lo cho nó trước khi nó tiến tới đó. Cho nên cái phương pháp công phu này, mỗi ngày, mỗi đêm, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân để làm gì? Để sửa đổi và bồi bổ thêm cái luồng điển cho ngày mai, để đối phó với nghịch cảnh hiện hành giữa gia đình và xã hội. Cho các bạn không có phải là người làm biến, các bạn công phu này là lợi lộc cho các bạn cho ngày mai và ở về sau này. Cho nên mỗi người công phu được cái pháp này, sự con mắt họ sáng suốt, họ dồn ngay con cặp mắt của người chưa công phu, thì những người đó họ thấy họ sợ sệt, mà người có tà thì còn sợ hơn nữa. Tại sao? Tại vì cái sự sáng nó rọi thì cái bóng tối nó phải tàn, cái lý do vì nhiều đó thôi. Nhưng mà mỗi đêm chúng ta mỗi hành thì tâm chúng ta được bồi bổ và giữ lấy cái thanh điển để hỗ trợ điều thứ nhất là bản thân, điều thứ nhì là chúng ta tìm hiểu cái tiền kiếp của chúng ta, sự sai lầm ở tiền kiếp, ở kiếp trước chứ không phải ở kiếp này. Thì kiếp này ngộ những bạn đời thế gian này ở trong cái nghịch cảnh, vợ chồng con cái cũng trong nghịch cảnh là do tiền kiếp tạo. Kiếp này chúng ta gặp phải thì chúng ta phải hứng chịu, chứ không có đổ thừa cho một người khác mà làm điều sai quấy, rồi kiếp sau nó luân hồi còn đau khổ thêm. Cho nên các bạn cố gắng tìm hiểu để tự tu tự tiến. Chúng ta tầm có một ánh sáng thôi chứ chúng ta không có tầm cái gì hơn. Cho nên ở đây chủ trương ý ngó ngay giữa chân mày, từ cái tối nó đi tới cái sáng. Mới tu thì những người nhắm mắt thấy tối tăm lắm, nhưng mà nhắm mắt một thời gian lâu rồi, soi hồn lâu rồi, thì tự nhiên mình ngồi vô chừng 5 phút 10 phút thì mình thấy sáng tự nhiên. Cái đó là từ ở trong cái tối đi tới cái sáng. Mà các bạn được sáng rồi thì càng sáng thêm, không có cái gì quý báu hơn. Tiền bạc không có thay đổi, một gánh vàng cũng không có đổi được một cái xa lợi phất ở trong con tim của bạn mà xuất phát ra được. Rồi sau này mỗi ngày mỗi tu mỗi cố gắng thì bộ đầu nó nở nang, thì không còn lưu ý gì tới bản thân. Nhưng mà chúng ta lưu ý về cái chánh cảnh ở bên trong, từ kiếp trước đem xuống thế gian, chúng ta lo sắp đặt ngôi thứ cho có thứ tự để đưa nó đi lên, lần lượt dẫn tiến tất cả những sự sai lầm ở bên trong, ngu muội của do chúng sanh và lục căn lục trần đang bảo bọc trong cơ thể chúng ta. Cảm ơn các bạn.
Xin đọc bài Trung Hoa thêm.
Mình sắm kinh hai cái luồng điện, hai cái sức điện luôn vào, nhưng người ta đọc mình đừng cứ việc ngồi luôn, chặt nó hồi lại,
ngồi luôn tôi nghe thử được còn,
đừng có để ý nó, chặt nó hồi lại nó mới bật sáng, để ý cái nó tối rồi qua bữa sau phải làm lại nữa. Bởi vì mình tu ở đây hai cái xuất điểm nó đi tìm một cái giao điểm, mà cái giao điểm nó vừa chớp ngón một cái cũng như người ta đụng đó, nghe hai cái nó vừa chớp ngón một cái để cho nó xuất luôn. Người tu tới cái đó cũng khổ lắm, nó mới tới cái đó, anh thấy không? Khổ biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm mà nó dứt chút. Rồi sau này anh tu con mắt anh ngồi ban ngày cũng vậy, hai cái giao điểm nó hợp rồi, cái ánh sáng anh đi túc cái trong phòng thì cũng được, sáng như xưa đi rồi tốt cho trong phòng, nhé một cái không được đâu, cho nó xuất phát vậy. Bao cho nên cần phải cái bông công phu, cần phải điêu luyện, cần phải hành pháp. Bởi vì mình đã đặt cái vấn đề mình rõ rồi, mà mình chỉ lấy một cái đó để mà đi thôi, thấy không? Chứ không phải lấy cái bản thể này đi. Cái đó nó mới thông suốt tất cả các tầng lớp, mình phải nắm cái đó mà đi, không cần biết cái chuyện gì hết.
cho nên ta bắt buộc phải cái theo chính giữa, theo ánh sáng đó, không theo cái gì đó. Họ la đụng thấy kẻ, vợ con nó hết gạo ăn, hết cơm ăn, cái giờ đó cũng không cần, có cái đó là đủ rồi. Đó, nhiều khi nó nhắc lục căn lục trần, nó nhắc cho mai nay tiền phố tới mà còn ngồi tu vậy đó, nhiệt nó ngay đó. À, mai nay tiền hụi tới cũng nó ngay tới đó. Thế có được cái đó là tiền gì tôi cũng trả hết. Tôi nói thiệt anh biết, không có sợ. Cái đó là cái sáng suốt mà. Thì cái sáng suốt đó nó có thể chạy đi bất cứ nơi nào, thì mình xa lợi Phật, nháy một cái gì chạy tu, muốn cho nó đi đâu đi đó. Sáng suốt vậy lắm.
Trung lắm nha. Tối hôm qua thì nó cũng có thiền, không có gặp một cái trạng thái tê cả đầu tóc, xưa giờ nó mê thì là cái đồ lén, nhưng bây giờ bắt đầu từ đêm hôm qua thì mình thấy nó tê, nên nó sợ, nó không có cầu đêm tám mà tự
nào không sao hết, cho nó tê anh cái gì co lưỡi răng kề răng
này thì là nó giờ cái đầu thì nó bắt đầu tê, nhưng mà tỉnh thì con nói không sao như vậy, nhưng mà không mắc lên đối, không có nhức,
không nhức
tê
anh ra kệ nó,
nó rút nó để như thế này thì nó rút.
Cái việc niệm Phật nó dạy, bởi vì cái trượt điện nó muốn trong cái lúc xuất và không xuất được hai cái thở đó, anh cứ niệm Phật, anh niệm được một chặt rồi cái nó xuất hết, nó rớt hết cái nó hồi lại.
Thứ tám thì lúc đó bây giờ một khoảng nửa hơn ngồi được hơn một tiếng thì là nó có cái trạng thái là vừa tê mà nó vừa như muốn thổ, muốn nôn
như nó rút cái trượt điện lên, nó làm gấp nó vậy không sao hết.
Thành ra lúc đó nó gây tức tức ở đây, nhưng mà sau con sợ quá thì là cũng xả thiền xong rồi, nằm được 10 phút nó hết.
Đừng có sợ nó, anh cứ co lưỡi. Nó muốn làm, anh làm pháp luân tiếp. Bây giờ nó chưa đủ lực lượng xuất ra ngoài, anh làm tiếp một pháp luân một chặt là nó đi luôn.
Nó tê rồi cái mặt.
Ồ, tê hết. Sau này nó đổi cái tương lại. Bởi vì cái dâm tánh của con người, người nào cũng có, nó phải xuất ra. Mà anh cứ niệm Phật cho nó ra luôn. Nó muốn làm dữ, anh cứ làm pháp luân, lấy cái pháp luân, lấy cái thanh điển trợ để đuổi nó ra. Chứ đừng xả nó vô lại.
Tê đầu
à, xả nó vô lại, anh chập anh hết tê rồi, anh nghĩ chuyện đời chứ không nghĩ chuyện Phật. Nó vậy đó. Để mình tìm hiểu, nhưng mà anh làm pháp luân luôn. Anh co lưỡi vẫn làm pháp luân luôn, lấy cái thanh điển trợ đuổi nó ra. Cái trượt điển nó không có gì hết. Đừng có sợ nó. Nó tới nó làm như bốc cổ rồi gần tắt thở thay kể, cứ giữ cái trạng thái và co lưỡi răng kề răng. Ý nhớ nào Di Đà Phật, mình lấy chỗ này với chỗ này một chút thôi. Nó làm dữ mình làm pháp luân, lấy cái thanh điển vô đuổi cái trượt điển. Nó lên tới trên còn dễ đuổi hơn. Nó ở dưới khó đuổi, cho nó chịu lên trên thì mình làm cái mình mượn ở trên đuổi nó ra luôn. Đừng có sợ cái đó.
Cái còn tê làm pháp luân mà cái nghe lời kèm giữ lại
cũng... làm pháp luân nó đâu có lắc được. Khi mình ngồi tịnh là nó lắc chứ. Còn làm pháp luân nó rung chứ. Nó rung được chứ, rung tốt. Rung sau này những cái đường gân nó thông rồi nó hết rung. Nó thông rồi anh muốn rung rung được đó.
Để tự nhiên.
Để tự nhiên cho nó rung. Nó rung rồi nó lói ở bên trong. Nó động cái thần kinh ở bên trong, nó mới cục cường, cục cường. Mà một thời gian nó thông suốt rồi đó. Muốn rung cũng được.
Nãy làm sao nó không vô.
Không vô
được. Không trước không đầy sao không được hết.
Còn cái hơi thở nó không nên ráng quá sức.
Hả?
Vừa đủ
nghe, mình cứ làm hít đầy rúng đầy ngực tung luôn, bắt đầu cái lĩnh cứ đưa bao nhiêu đó cho hết một hơi thôi, chứ đừng có ajuste, đừng có tiếp một cái hơi nữa. À, rồi lần lần nó sẽ dài, bởi vì một hơi đó hỏi như một hơi đó đầy đủ không, nó không đầy đủ, nhưng mà tôi sẽ liên tục cái hơi sau, rồi tôi liên tục cái hơi nữa, tôi liên tục hơi nữa, thì trong nhiều hơi nó thành một hơi dài thôi. Nó đi quần ở đằng sau hồi nào anh không biết, anh chỉ chịu chú ý nghe là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, mà nó đi hồi nào không biết. Đừng có để ý nếu tôi kéo từ sau đi lên, đừng có đem để ý cái đó.
Đừng mình
cứ cứ việc hít vậy thôi, hít cho nó hết hít được vậy thôi. Nó gần chết vậy thôi, chứ đừng có nói tôi phải đè thêm hay tôi gắn thêm được một hơi một cái mình thôi. À, rồi sau này cái hơi nó mới kéo dài ra được. Có nhiều người đàn bà người ta làm pháp luân yếu lắm, chỉ họ họ chỉ nhiều đó thôi, nhưng mà có bao nhiêu làm bao nhiêu, làm thét càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. À, rồi sau này hít một hơi một, cũng như cái bà mà nó ngồi 3 tiếng đồng hồ đó, ban đầu chỉ bằng nhưng mà tôi cứ việc làm bao nhiêu đó thôi đi, làm thét, bây giờ bà hít hơi dài rung hết cái đầu, nó mất một năm mấy, gần 2 năm cái hơi bà mới hoàn thành. Bà nói bà hít không được, một cái kêu bà ngồi hít, tôi nói có nhiêu hít nhiêu, rồi nó sẽ dài. Bên trong đó nó bị kẹt, hồi nào giờ mình củng cố cái chuyện sai lầm, đó là cái trực điểm, nó bám vô trong, nó làm cho nó ràng buộc cái con tim ở trong đó, nó chất đạm nó bao vây con tim, mình cứ chịu hít là nó sẽ giải tán lần lần, nó càng ngày nó càng dài càng ngày. À, rồi mình thử so sánh, có nhiều bạn ở đây tu, hồi trước tôi hít ban đầu tu hít thế nào, rồi sau này 2 năm sau hỏi họ hít thế, thì tự nhiên họ so sánh thấy cái hơi dài nhiều lắm. Mà khi cái hơi dài nhiều rồi á thì thấy cái thân hình họ tráng kiện, ăn được ngủ được, và cái tiếng nói hay là những hành động phải thay đổi, nó bình tĩnh lắm. Vô nó vô nè. Nó cái đó là tôi cho là trực điểm, nhưng mà nó có một cái mà không mà nói đây cái đó cũng là bạn cũng bị cái vụ đó, vụ đó muốn vậy thì mình xong xong liên tiếp đi đêm mà nó vậy. Vô được không? Được, rồi sang lại. Không có người ta rước đâu. Bây giờ không có biết đường lối gì hết. Họ đã lôi thôi mà còn bị một cái lôi thôi nữa, nó phân tán tầm bậy tầm bạ. Thành ra đồng đô với lũ tư bay lung tung.
Không có chỗ ở nào giúp được.
Không có hỏi được. Từ khi mà người ta xuất hồn được rồi đó, người ta cho đốt không sao. Cũng như tôi bây giờ tôi cho đốt, nhưng mà tôi cũng phải trở lại để tôi phân phối những cái điện tôi trả lại cho người ta. Những ngày kia có dây có trả, ha, nó cũng mất công một chút. Thà để cho nó từ từ nó thanh toán lên nó. Cái này là tự động mà, đốt không có lợi lộc gì hết. Mấy ông tưởng đốt rồi xong, đốt rồi nhưng mấy ông sải chết là hoàn toàn đốt. Mà tại sao bây giờ có những ông sải này nhập vô bản thể người ta? Thấy không? Xuống rồi bày đủ chuyện với con. Cũng nói đạo vậy. Tại sao? Ông kêu ông không có luân hồi mà tại sao bây giờ ông còn nhập xác người ta, ông nói chuyện tôi. Ông có trợ Phật nào sai khiến hết. Bây giờ ông còn chỉ biết có thế gian không, không biết thiên đàng. Nếu ông biết thiên đàng ông xuống đây làm gì? Có ông Phật Thích Ca nào mà ông xuống đây ông nhập xác không? Hả?
Không, tác vào những cái trường hợp là những người mà chết rồi không người người nhà rồi các cái trường hợp giải y khoa thì họ ước vừa trong phòng môn là cái xác nó còn ngoài để như y khoa người ta thí nghiệm.
Không, mà nó hết cái mồ hôi rồi thì cái kia nó giải tán rồi. Bây giờ nó trở hoàn trả là hoàn trả cái luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Nhưng mà hết cái mùi đó là cái mùi nó quy nguyên đi.
Còn nó cái khác, xác nhưng mà
còn cái xác
coi như không còn.
Coi như không còn. Nó đúng ngày là nó quy nguyên hết. Không còn nữa. Nó còn cái mùi hôi ấy, là cái tập quán. Nó phải lai vãng. Nó thành lập. Bây giờ chúng ta thấy trồng cái cây nó cứ lớn là nó nhờ cái mùi, cái luồng điển là cái mùi nó cứ xê lên. Vì anh xê một ngắt một lá cây hử nó có cái mùi lắm. Nhờ cái đó nó mới cứ xê lên. Nó đẩy lên trên, nó xuất phát là nhờ cái đó. Đã đi ra có người thế gian người ta cũng không có tốt.